Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Cuộc Đồng.
Chương 45. Báo Tổ Yên Lặng.
Sự êm dịu của con bữa nay lớn lao chừng nào. Con làm việc theo thùa như cha đã biết, và con nghe nhạc với những người trong gia đình. Như vậy, con giải khuây với những thứ quen thuộc. Thì đây, bất thần thị kiến đến làm con thu tâm, và cho con một khuôn mặt khác. Mà may thay, chỉ có mình Paula hiểu. Con ở trong niềm vui này suốt buổi chiều, cho tới khi con lên cơn suy yếu thường lệ. Nó xảy đến sớm hơn mọi khi, bởi vì khi con có những thị kiến này, các sức mạnh của thân xác con, nhất là về tim, bộc lộ một sự phân tán mạnh mẽ làm con hết đau, vì được đền bù bằng niềm vui thiêng liêng lớn lao. Bây giờ, mọi người đều ngủ, con loan báo cho cha niềm vui của con. Con đã thấy tin mừng của lễ hôm nay. Cha lưu ý rằng, sáng nay, khi đọc nó, con đã tự nhủ. Đây là thời kỳ về tin mừng, mà con sẽ không bao giờ thấy, vì con đã quá ít sẵn sàng để thấy một thị kiến. Nhưng vào lúc mà con ít nghĩ tới nhất, thì nó đã đến và đổ tràn niềm vui cho con. Đây là điều con thấy.
Một chiếc thuyền buồm không lớn quá độ, nhưng không nhỏ. Đó là chiếc thuyền đánh cá. Trên đó 5-6 người có thể di chuyển cách thoải mái. Nó đang rẽ sóng trên mặt nước hồ xanh đậm. Giê-xu ngủ ở đầu thuyền, phía tay lái, người mặc đồ trắng như thường lệ, người gối đầu trên cánh tay trái, bên dưới đầu và tay, người để áo khoác xanh xám của người đã được gấp gọn, người ngồi chứ không nằm, trên bục thuyền và tựa đầu vào cái bẩn ở chỗ tận cùng đầu tay lái. Tôi không biết tên mà các người đi biển gọi cái chỗ này, người ngủ yên hàn, người mệt, người bình an. Phêrô giữ tay lái, Andre lo săn sóc buồm, Gioan và hai người nữa. Tôi không biết họ là ai, xếp lại thứ tự các dây thừng và các lưới ở đáy thuyền. Tự như họ sửa soạn để đánh cá. Có lẽ về đêm tới, tôi thấy ngày đã xế, mặt trời đang lạnh ở phía tây, tất cả mọi người đều xánh tay áo lên, để thoải mái tự do trong các cử động của họ, và để đi từ chỗ nọ tới chỗ kia trong thuyền. Khi bước qua các mái chèo, các ghế, các rổ, thúng và lưới, mà không bị vướng vít với y phục của họ, tất cả đều đã cởi áo khoác ra. Tôi thấy bầu trời tối, mặt trời khuất sau các đám mây, cơn dông có thể tới bất ngờ, từ sau đỉnh một ngọn đồi. Gió đẩy họ lẹ làng ra giữa hồ. Gió lúc này ở trên cao, và mặt hồ còn yên lặng. Chỉ có điều, nó có màu tối hơn và xếp ly trên mặt nước. Đây chưa phải là những con sóng, nhưng nước đã bắt đầu dao động. Phêrô và Anphê quan sát bầu trời và mặt hồ, và họ sẵn sàng cách lèo lái để vào bờ. Nhưng gió bạc xuống mặt hồ, và trong vài phút, tất cả đều như sôi lên và sủi bọt. Các con sóng đập vào nhau và vào thuyền, nâng nó lên, hạ nó xuống, quay nó theo mọi ngả, ngăn cản cách lèo lái của tay bánh lái. Và vì gió làm ngăn trở cánh buồm nên họ phải cuộn nó lại. Giê-xu ngủ, các bước chân, các tiếng nói kích động của các đồ đệ, cũng như tiếng gió rít và tiếng sóng đập vào mạn thuyền, không gì làm cho người tỉnh dậy. Tóc người bay theo gió và nó nhận một ít bụi nước, nhưng người vẫn ngủ. Gioan đi từ mũi thuyền tới tay lái. Ông kéo chiếc áo khoác của ông ở bên dưới chiếc bừng nhỏ và đắp cho người với một tình yêu tế nhị. Sóng gió càng lúc càng trở nên dữ dội, nước hồ đen như mực, lũng xuống bời bọt sóng. Chiếc thuyền bị nuốt chừng dưới sóng và bị đẩy ra khơi bởi gió. Các tông đồ vất vả để tát nước và sóng tạt vào thuyền. Nhưng việc đó cũng như vô ích. Bây giờ các ông bị bõm trong nước đã lên tới nửa ống chân và con thuyền không ngừng thêm nặng. Phêrô hết bình tĩnh và kiên nhẫn nổi nữa. Ông giao cần lái cho em ông, rồi ông đi lạo đạo về phía Giê-xu. Và ông lắc người rất mạnh. Giê-xu thức dậy và ngẩng đầu lên.
Thầy ơi, cứu chúng con chết mất.
Ông la với người, vì phải la lớn mới nghe thấy. Giê-xu nhìn người môn đệ đăm đăm, người nhìn các người khác, rồi người nhìn cái hồ.
Con tin rằng thầy có thể cứu các con.
Lẹt lên thầy.
Phêrô kêu, trong khi thực sự một trái núi nước đang từ giữa hồ tiến lẹ về phía con thuyền tội nghiệp. Ta nói đó là một cây nước, vì nó cao dễ sợ. Các môn đệ nhìn thấy nó liền quỳ gối, bám vào nơi nào đó như họ có thể tin rằng đây là tận cùng. Giê-xu trỗi dậy, đứng trên tấm bục ở mũi thuyền, bóng dáng trắng của người nổi bật trên bão tố xanh nét. Người giơ tay về phía sóng và nói với gió,
ngừng lại và im đi.
Và nói với nước,
yên tĩnh lại, ta muốn vậy.
Khi đó, ngọn sóng vĩ đại liền tan ra thành bọt và sụp xuống, không gây một tổn hại nào. Một tiếng gào cuối cùng tắt đi trong âm thanh thì thầm, tự như tiếng gió rít biến thành hơi thở hắt ra. Và bên trên hồ bình an, bầu trời trong sáng trở lại, và trong con tim các môn đệ, đức tin và lòng trông cậy trở về. Sự oai phong của Giê-xu tôi không thể nào tả được, phải nhìn thấy để hiểu. Tôi thưởng thức nó trong tâm hồn tôi, vì nó luôn luôn hiện diện cho tôi. Và tôi lại thấy giấc ngủ của Giê-xu in hàn chừng nào, và thế lực của người trên sóng gió mạnh mẽ chừng nào.
Chương 46. Những bất hạnh giúp các con thấy sự hư vô của các con.
Sau đó, Chúa Giê-xu nói,
Cha không giải thích tin mừng cho con theo nghĩa mà mọi người giải thích. Cha sẽ soi sáng cho con về những điều xảy ra trước bài tường thuật này của tin mừng. Tại sao cha ngủ? Có phải cha không biết rằng cơn bão sắp xảy ra không? Cha biết chứ, chỉ mình cha biết. Vậy tại sao cha ngủ? Maria ơi, các tông đồ là những con người sinh hoạt với thiện chí nhưng vẫn là con người. Con người thì luôn luôn tin mình có khả năng cho tất cả. Khi thực tế họ có khả năng được việc gì, họ đầy tự mãn và dính chặt vào cái biết làm của họ. Phêrô, Andrê, Giacôbê, Gioan là những dân trai giỏi. Vì thế họ tin rằng không có ai hơn họ trong vấn đề điều khiển tàu thuyền. Cha đối với họ, cha là vị đại rabbi, nhưng là số không về thủy thủ. Vì vậy, họ cho là cha không có khả năng giúp họ, và khi họ lên thuyền để băng qua biển Galilea, họ xin cha ngồi yên, vì cha không có khả năng làm những việc khác. Trong tình cảm của họ cũng còn có chuyện khác nữa, tức là họ không muốn làm cho cha mệt về thể xác, nhưng sự dính bén vào cái biết làm của họ mạnh hơn tình cảm. Maria, cha chỉ áp đặt trong vài trường hợp đặc biệt thôi, còn thường cha để cho các con tự do và cha chờ đợi. Bữa đó cha mệt và họ xin cha nghỉ ngơi, tức là để họ làm vì họ rất có khả năng. Vậy nên cha ngủ. Trong giấc ngủ của cha có pha lẫn sự nhận biết này, con người là con người. Họ muốn tự mình hành động, không cần kể đến là Thiên Chúa chỉ xin được giúp họ. Trong cái điếc thiêng liêng này, trong cái mù thiêng liêng này, cha thấy hết mọi thứ điếc và mù thiêng liêng mà trong bao thế kỷ và trong bao thế kỷ đã đưa người ta tới chỗ hư mất vì đã muốn tự mình hành động, trong khi cha nghiêng xuống trên những nhu cầu của họ và chờ họ gọi cha tới giúp. Khi Phêrô kêu cứu chúng con, sự cay đắng của cha rơi xuống như hòn sỏi khi người ta buông tay. Cha không phải là người, cha là người Thiên Chúa. Cha không hành động như các con hành động đâu. Các con, khi ai đã từ chối lời khuyên hay sự giúp đỡ của các con, và các con thấy họ ở trong sự khó khăn trở ngại, nếu các con không đủ ác tâm để vui mừng, các con cũng đủ xấu để khinh rẻ, dửng dưng để nhìn họ, và không lay chuyển trước tiếng kêu cứu của họ. Bằng thái độ của các con làm cho họ hiểu rằng, khi tao muốn giúp mày, mày đã không muốn, bây giờ thì hãy tự xoay sở lấy đi. Nhưng cha là Giêsu, cha là đấng cứu chữa, và cha cứu chữa Maria. Cha luôn luôn cứu chữa ngay khi người ta gọi cha. Những kẻ tội nghiệp sẽ có thể bác bẻ. Vậy tại sao Chúa cho phép bão tố, biệt lập hay tổng quát nổi lên? Nếu bằng sức mạnh của cha phá hủy sự giữ, dù là cái gì cũng vậy, các con sẽ đi tới chỗ tin rằng mình là tác giả của điều tốt, mà trong thực tế đó là một ơn của cha, và các con sẽ không bao giờ nhớ tới cha nữa, không bao giờ nữa. Các con cái khốn khổ, các con cần sự đau khổ để nhắc cho các con rằng các con có một người cha. Giống như đứa con phung phá, nó chỉ nhớ nó có một người cha khi nó bị đói. Các nỗi bất hạnh giúp cho các con thấy sự hư vô của các con, sự vô lý của các con, nguyên nhân của biết bao sai lầm và sự độc ác của các con, nguyên nhân của biết bao tan tóc và đau thương. Các lỗi lầm của các con, nguyên nhân của những trừng phạt mà người ta làm cho chính mình, và sự hiện hữu của cha, sức mạnh của cha, lòng nhân từ của cha. Đó là điều tin mừng hôm nay nói với các con. Tin mừng của các con trong thời hiện tại. Hỡi các con cái tội nghiệp, hãy gọi cha. Giêsu chỉ ngủ bởi vì người lo ngại phải nhìn thấy các con không có tình yêu đối với người. Hãy gọi cha và cha sẽ tới.
Chương 47. Các người Gê-ra-sa bị quỷ ám.
Sau khi đã băng qua hồ, từ hướng Tây Bắc về phía Đông Nam. Giê-xu truyền cho Phê-rô lên bờ tại Y-pô. Phê-rô vâng lời không bàn luận. Ông cho thuyền xuôi tới cửa một con sông nhỏ, mà mưa xuân và cơn bão vừa qua đã làm tràn đầy, và chạy ồn ào khi nó đổ ra hồ, qua một cái họng hẹp đầy đá, giống như tất cả bờ hồ tại điểm này. Các đứa con trai gác thuyền, mỗi thuyền có một đứa, được lệnh chờ cho tới chiều để trở về Capernaum.
Hãy nín lặng như con cá nếu người ta hỏi chúng này,
Phêrô khuyên.
Nếu có ai hỏi chúng này, ông thầy ở đâu, hãy trả lời cách bảo đảm rằng tôi không biết. Cũng nói như vậy, nếu người ta muốn biết người đi về hướng nào, đó là sự thật, vì chúng mày không biết.
Họ chia tay, và Giê-xu leo lên một lối đi dốc, hầu như thẳng đứng trên núi đá. Các tông đồ theo người, trên con đường khó khăn này, cho tới đỉnh núi, nơi nó san ra như một cao nguyên, trồng đầy những cây sồi. Ở đó, người ta chăn rất nhiều heo.
Những con vật ghê tởm, chúng ngăn cản chúng ta qua.
Bartolomeo kêu.
Không, chúng đâu có ngăn cản ta qua. Có đủ chỗ cho hết mọi người.
Giê-xu trả lời bình tĩnh. Các người chăn heo, khi thấy các người Israel liền tìm cách lùa đàn heo tới bên dưới các cây sồi để cho chống đường. Và các tông đồ đi qua, vừa đi vừa làm hàng ngàn thứ nhăn mặt sau mày giữa các đống phân để lại cho các con vật béo, và chúng còn làm chây chết ra khi chúng lấy mõm chùi đất. Giê-xu đi qua không bày những chuyện đó, người nói với các người chăn heo.
Xin Thiên Chúa thưởng công cho các anh vì sự tử tế của các anh.
Các người chăn bầy là những người nghèo, chỉ hơi bớt dơ hơn các con heo của họ một tí, nhưng bù lại họ vô cùng gầy gò hơn. Họ ngạc nhiên nhìn người rồi nói với nhau. Một đứa nói,
không phải là một người Israel sao?
Những đứa khác trả lời,
chứ mày không thấy những tua rua nơi y phục ông ta sao?
Đoàn giảng đạo tụ họp lại. Bây giờ, họ có thể đi túm lại vì con đường đủ rộng. Phong cảnh ở đây thật đẹp, cao hơn mặt nước hồ chừng vài chục mét. Nhưng, nó cho phép nhìn thấy tất cả tấm gương nước với các thành phố rải rác trên bờ hồ. Tiberias là một huy hoàng với những kiến trúc tuyệt đẹp, hay ở đối diện nơi các tông đồ đang ở. Ở đây, ngay ở dưới chân núi đá huyền vũ, bãi cạn hẹp hiện ra như một chiếc gối xanh lục, trong khi ở bờ phía bên kia, từ thành phố Tiberias tới cửa sông Jordan, là một đồng bằng lớn mà nước sông đã ứng động thành bãi lầy. Ở đây, dòng sông như trì trệ để lấy đà đổ vào hồ, rồi giảm tốc trong chiếc hồ an tĩnh. Đồng bằng này đầy tràn đủ thứ cây và bụi rậm đặc biệt của nơi bùn lầy. Người ta thấy ở đây đủ loại chim săn mồi dưới nước với màu sắc sặc sỡ, tựa như chúng được phủ bằng những châu báu. Ta thấy nơi này như một cái vườn, các con chim bay ra từ các bụi cỏ hay bãi sậy, lượn trên mặt hồ, nhào xuống để chụp một con cá, rồi trở lên với vẻ tuyệt vời hơn, do nước làm sống động hơn các màu lông của nó, rồi trở về đồng bằng đầy hoa, nơi gió vui chơi trò đu đưa các màu sắc. Bên này, trái lại, toàn là rừng sồi cổ thụ. Dưới tàn lá của chúng, cỏ lá mềm mại một màu ngọc bích. Bên ngoài dãy rừng này, sau một thung lũng, núi lại lên cao, làm thành một cái gò đá dốc. Trên đó các căn nhà được xây bám vào nền đá. tôi tin là núi đá và các kiến trúc chỉ là một, tạo ra như các hang động để cư trú, pha lẫn kiểu thành phố hang động với thành phố thường. Đặc biệt của thành phố này là nhiều mức mặt bằng, bởi đó mái của căn nhà ở bên dưới ngang với lối vào tầng trệt của căn nhà ở bên trên. Trên những phía núi dốc thẳng hơn, thẳng tới nỗi bị cấm hết mọi loại xây cất, có những hang động, những lỗ, những hầm sâu và những đường mòn xuống dốc rất nhanh về phía thung lũng. Vào mùa mưa, chắc chắn những đường mòn này trở thành biết bao con suối nhỏ kỳ dị. Các tảng đá đủ loại bị nước kéo vào trong thung lũng, tạo ra những bậc thang hỗn độn. Tại hòn núi quá dốc, quá hoang dã, giống như một tên cường hào ác bá gù và hỗn láo, muốn người ta tôn trọng nó với bất cứ giá nào.
Có phải đây là Gamala không?
Zelot hỏi.
Đúng, Gamala đây. Không biết hả?
Giê-xu nói.
Con ở đây để trốn tránh một đêm, đã từ lâu lắm rồi, rồi sau đó bị cùi. Con không ra khỏi các mồ mả nữa.
Người ta đã theo dõi anh tới tận đây cơ à?
Phêrô hỏi.
Tôi đến từ xứ Syria, nơi tôi tìm chỗ trú, nhưng họ khám phá ra tôi, và chỉ có trốn tới những vùng đất này mới mong khỏi bị bắt. Sau đó, tôi di chuyển từ từ, luôn luôn bị đe dọa tới tận sa mạc Tegua, và từ đó, bây giờ đã bị cùi. Tôi tới thung lũng các người chết. Bệnh cùi đã cứu tôi khỏi tay các kẻ thù của tôi.
Những người này, họ là nhân ngoại phải không?
Icariot hỏi.
Hầu như tất cả. Có vài người Hy Bá buôn lậu, pha trộn giữa những người tin và những người không tin gì cả. Nhưng họ không xử tệ với tôi là người chạy trốn.
Một miền trộm cướp các hẻm núi hẻo lánh chừng nào.
Nhiều người kêu lên.
Đúng, nhưng hãy tin đi, ở bờ phía bên kia họ còn trộm cướp hơn.
Gioan nói, ông vẫn còn xúc động về vụ ông tầy già bị bắt.
Ở bờ phía bên kia có những tên trộm cướp ngay giữa những kẻ người ta gọi là công chính.
Anh ông thêm vào. Giê-xu lên tiếng.
Nhưng chúng ta lại gần họ mà không ghê tởm. Trong khi ở đây, các con cau mày nhăn mặt khi đi qua các con vật.
Chúng nó dơ bẩn.
Kẻ có tội còn dơ hơn nhiều. Những con vật này làm như vậy, nhưng không phải lỗi của chúng khi chúng làm như vậy. Trái lại, con người chịu trách nhiệm khi ra dơ bẩn sau khi phạm tội.
Vậy tại sao chúng ta lại xếp nó vào loại dơ bẩn?
Philip hỏi.
Một lần, thầy đã nói ám chỉ rồi. Sự xếp loại này có một lý do siêu nhiên và một lý do tự nhiên. Lý do thứ nhất là dạy cho dân được chọn biết sống, luôn luôn hiện diện trong tinh thần được tuyển chọn của mình và phẩm cách con người của mình, ngay trong cả những hành động thông thường như là việc ăn uống. Kẻ mọi rợ ăn tất cả mọi thứ, nó chỉ cần làm đầy bụng. Nhân ngoại, dù nó không mọi rợ, cũng ăn hầu như tất cả. Không nghĩ tới là ăn quá mức sẽ khơi động tật xấu và những khuynh hướng làm hạ giá con người. Các dân ngoại cả đến tìm cách đạt tới sự cuồng loạn của khoái lạc mà đối với họ hầu như là một tôn giáo. Những người học thức trong các con đều biết những buổi lễ dâm bôn để tôn kính các thần của họ. Những thứ lễ lạy đã hủ biến thành các cuộc hành lạc dâm ô. Con cái Thiên Chúa phải biết tự kiềm chế và bởi vâng lời khôn ngoan phải hoàn thiện hóa chính mình bằng cách nghĩ tới nguồn gốc và cùng đích của mình là Thiên Chúa và nước trời. Đằng khác, lý do tự nhiên, ra lệnh không được kích động máu huyết, bởi những đồ ăn gây ra cái đà, dẫn tới các đam mê, không xứng đáng với con người. Tình yêu, dù là về xác thịt, cũng không bị cấm, nhưng phải điều hòa nó bằng sự tươi mát của linh hồn luôn luôn hướng về trời. Phải là tình yêu, chứ không là tình dục, liên kết người đàn ông với người bạn, mà nó nhìn thấy giống nó, chứ không phải một giống cái. Nhưng các con vật khốn nạn đâu có tội gì, vì nó là heo, hoặc vì những hiệu quả của thịt nó có thể gây ra trong máu. Những kẻ được chỉ định để giữ nó thì càng vô tội hơn. Nếu chúng ngay thật, thì trong đời sống bên kia, chúng sẽ có sự khác nhau nào với nhà luật sĩ cúi mình trên sách vở. Nhưng khốn thay, chẳng học được lòng tốt ở đó. Thật vậy, thầy nói với các con rằng, chúng ta sẽ thấy những người chăn heo trong đám người công chính, và các luật sĩ trong đám những kẻ bất chính. Nhưng cái gì bể gãy vậy?
Mọi người lánh ra xa sườn núi, vì những cục đá và đất đang lăn xuống trên sườn dốc. Họ nhìn cách ngạc nhiên.
Đó, đó, đằng kia, hai người đàn ông, hoàn toàn trần truồng. Họ đi về phía chúng ta, khua chân múa tay. Những người điên,
hay những kẻ bị quỷ ám?
Giê-xu trả lời cho Iscariot, là người đầu tiên nhìn thấy. Hai người bị ám đi về phía Giê-xu. Chắc họ đã ra khỏi cái hang nào đó trong núi. Họ la hét. Người chạy nhanh hơn, nhào tới phía Giê-xu. Ông ta giống như một con chim lớn trụi lông, vì ông ta phóng nhanh, bơi đi với hai tay như đôi cánh. Hắn phục dưới chân Giê-xu và la.
Đó, Ngài ở đây, ông chủ của thế giới. Tôi có gì để làm với Ngài đâu. Giê-xu con Thiên Chúa tối cao, đã đến giờ trừng phạt chúng tôi rồi sao? Tại sao Ngài đến hành hạ chúng tôi trước thời gian?
Người bị ám kia, hoặc vì lưỡi nó bị trói, hoặc vì ma quỷ làm nó tê liệt, thì nằm xoài úp bụng xuống đất và khóc. Rồi hắn ta ngồi dậy, chơi với những hòn sỏi và đôi chân trần trụi của hắn ta. Ma quỷ tiếp tục nói qua miệng của tên thứ nhất. Hắn ta quằn quại dưới đất, trong sự sợ hãi cực điểm. Anh ta như muốn phản ứng, nhưng anh ta chỉ có thể thờ lạy, cùng một lúc bị lôi kéo và bị đẩy lui bởi sức mạnh của Giê-xu. Anh ta kêu,
tôi van Ngài, nhân danh Thiên Chúa, hãy ngừng hành hạ tôi, hãy để tôi đi.
Ừ, nhìn đi bên ngoài người này, hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này, và hãy nói tên mi.
Tên tôi là Đạo Quân, vì chúng tôi rất đông, chúng tôi đã ám họ từ mấy năm nay rồi, và bởi họ, chúng tôi bức đứt dây rợ và xiềng xích, và không một sức mạnh nào của loài người có thể chống lại. Bởi chúng tôi, họ trở thành sự sợ hãi, và chúng tôi sử dụng họ để người ta nói phạm tới Ngài. Chúng tôi báo thù trên họ vì Ngài trục xuất chúng tôi. Chúng tôi hạ con người xuống bên dưới hoang thú để người ta nhạo báng Ngài. Không có chó sói, chó rừng hay linh cẩu, cũng không có diều hâu hay ma cà rồng nào giống những kẻ chúng tôi chiếm giữ. Nhưng đừng xua đuổi chúng tôi, hỏa ngục quá ghê sợ.
Hãy ra, nhân danh Giê-xu, hãy ra.
Giê-xu có một giọng như sấm và mắt người lóe chớp.
Ít nhất hãy để chúng tôi nhập vào bầy heo mà Ngài đã gặp.
Hãy đi.
Với một tiếng kêu xúc vật, ma quỷ ra khỏi hai người khốn nạn và qua cơn gió xoáy làm uốn quằn các cây sồi, tựa như các cây cỏ, Chúng đáp xuống trên đàn heo rất đông. Các con vật bắt đầu chạy như những kẻ bị nhập qua các cây sồi, với những tiếng kêu thực sự ma quỷ. Chúng đâm vào nhau và làm cho nhau bị thương, cắn nhau và sau cùng lao xuống hồ, vì khi chúng đã chạy lên tới đỉnh bờ biển dốc, chúng chỉ còn cách nhào xuống nước. Trong khi các người chăn hốt hoảng, buồn rầu, la hét sợ hãi, các con vật, hàng nhiều trăm con, với những tiếng động điếc tai, nhào xuống làn nước yên tĩnh, nơi chúng làm ra những xoáy bọt. Chúng nổi trở lại trên mặt nước, bị nước cuốn đi, quay cuộn, giơ những cái bụng tròn hay cái mũi nhọn của chúng ra với những con mắt sợ hãi, rồi sau cùng chết đuối. Các mục đồng vừa chạy về thành phố vừa la hét. Các tông đồ chạy lại nơi tai biến để coi. Các ông trở lại và nói:
không còn một con nào sống sót. Thầy đã cho chúng một việc phục vụ thật xấu.
Giê-xu bình tĩnh trả lời:
thà 2000 con heo chết còn hơn một người chết. Hãy cho hai người này đồ mặc, họ không thể ở như vậy.
Giê-lốt mở giỏ và cho họ một trong các áo dài của ông. Tô-ma cho cái thứ hai. Hai người đàn ông còn đang quờ quạng, tự như họ vừa ra khỏi một giấc ngủ nặng nề, đầy ác mộng.
Hãy cho họ đồ ăn, để họ lại bắt đầu sống như một người.
Trong khi hai người ăn bánh và ô liu mà các ngài đã cho, và uống ở cái bầu nước của Phê-rô, Giê-xu quan sát họ. Sau cùng họ nói, một người hỏi:
ông là ai?
Giê-xu Nazareth.
Chúng tôi không biết ngài.
Người kia nói:
tâm hồn các ông biết tôi. Bây giờ hãy đứng dậy và trở về nhà các ông.
Chúng tôi đã chịu đựng nhiều lắm, tôi tin vậy, nhưng tôi không nhớ rõ. Ông này là ai?
Người mà ma quỷ bắt nói, hỏi, trong khi chỉ vào bạn ông.
Tôi không biết, ông ta ở với ông mà. Anh là ai? Tại sao anh ở đây?
Anh ta hỏi bạn anh ta. Người giống như bị câm và trơ trơ nói.
Tôi là Demetrius. Nơi đây là Sidon hả? Sidon ở bờ biển cơ ông ạ. Đây là phía bên kia hồ Galilee. Và tại sao tôi ở đây?
Không ai trả lời cả. Kìa, người ta đang tới cùng với các người chăn heo. Họ có vẻ hoảng sợ và tò mò. Khi họ thấy hai người bị ám mặc quần áo, họ càng sững sờ hơn. Mấy người chăn heo nói:
ông này là Mark Josiah, ông này là con người thương gia nhân ngoại. Ông khách kia là người đã chữa cho họ và đã làm chết heo của chúng ta, vì quỷ đã vào trong chúng và làm chúng hoảng hốt.
Lạy Chúa, ngài rất mạnh, chúng tôi nhận ra điều đó, nhưng ngài đã làm cho chúng tôi quá nhiều thiệt hại, mất nhiều lượng vàng. Chúng tôi xin ngài đi khỏi đây, để sức mạnh của ngài không làm sập núi đồi và dìm nó dưới hồ. Đi đi.
Ta đi, ta không áp đặt ai cả.
Và Giê-xu trở lại con đường người đã đi, không bàn luận. Người bị ám mà ma quỷ làm cho nói, đi theo sau các tông đồ. Ở một khoảng nữa phía sau, nhiều người trong thành phố đi theo, để coi xem người có thực sự ra đi không. Họ lại đi theo con đường mòn dốc nhanh, để trở lại miệng con suối nhỏ, gần chỗ các thuyền đậu. Các dân thành dừng lại ở bờ sông để nhìn. Người bị ám được giải thoát, xuống thuyền theo sau Giê-xu. Trong các thuyền, các đứa giữ thuyền mất vía. Chúng đã thấy trận mưa heo xuống hồ, và còn đang nhìn các xác heo trôi lềnh đềnh, luôn luôn nhiều hơn, luôn luôn trương phình hơn, với những cái bụng căng tròn trong không khí, và những cái chân ngắn của chúng cắm chặt, cứng ngắc, như những kẻ mộ đạo, trên một khối mỡ. Chúng hỏi,
có chuyện gì vậy?
Chúng ta sẽ kể cho chúng mày. Bây giờ hãy tháo dây cột và đi. Đi đâu đây thầy?
Phêrô nói,
vào vịnh Tarishe.
Người bị ám đã đi theo các vị. Bây giờ ông thấy tất cả đã lên thuyền, liền nói cách năn nỉ,
lạy Chúa, xin nhận con đi với ngài.
Không, hãy về nhà ông. Thân nhân ông có quyền giữ ông. Hãy nói với họ những điều cả thể Chúa đã làm cho ông, và người đã thương ông thế nào. Cái buồn đó cần đức tin. Hãy đốt lên ngọn lửa của lòng tin bằng sự biết ơn đối với Thiên Chúa. Đi đi, chào.
Ít nhất, hãy củng cố cho con bằng phúc lành của Ngài, để ma quỷ không bắt con lại nữa.
Đừng sợ, nếu ông không muốn, nó sẽ không trở lại. Nhưng ta chúc lành cho ông, hãy đi bình an.
Các con thuyền rời xa bờ theo hướng từ đông sang tây. Chỉ khi nó rẽ sóng, nơi đang bập bềnh đầy xác heo, các người thuộc thành phố không muốn có Chúa mới rời bờ sông và đi về.
Bàn tay ấy đã cứu chữa bao nhiêu cuộc đời. Người tội lỗi, người khôn khó, tận nguyện khổ đau.
Bàn tay cứu Phêrô thoát cơn phong ba hôm nào. Vượt niềm tin, chết đuối giữa biển nghi bàn tay ấy bé tấm bánh chia san tình người, thỏa cơn đói, thỏa khao khát để người ấm no.
Bàn tay ấy giang ra gánh chịu mọi tội tình chúng ta, và từ đó ta được gọi Chúa là Cha.
Bàn tay ấy đã cứu chữa bao nhiêu cuộc đời. Người tội lỗi, người khôn khó thật nguyền khổ đau.
Bàn tay cứu Phêrô thoát cơn phong ba hôm nào, vực niềm tin chia đuôi giữa biển nguy nan. Bàn tay ấy bé tấm bánh chia san tình người, thoa cơn đói thoa khao khát để người ấm no. Bàn tay ấy giang ra gánh chịu mọi tội tình chúng ta, và từ đó ta được gọi Chúa là Cha.
Giê-xu, bàn tay ấy ôm hôn cuộc đời.
Ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.